Express.
Để cái mô hình này nó vận hành thành công đó cần sự phối hợp của ba phía, thứ nhất là của cái đội 1, cái thứ hai là của đội 2 và thứ ba đó là cái của địa phương. Địa phương phải cung cấp cái danh sách đầy đủ và cái thông tin nó chính xác đó thì đội 1 mới có thể gọi điện thoại đánh giá và theo dõi mỗi ngày được. Cái danh sách đó là danh sách số 0, có thể là của ngày thứ người ta đi test ra có kết quả dương tính. Đội 2 là phải luôn luôn cơ động, phải luôn luôn có đầy đủ cái xe cấp cứu để mà có thể đến trường để mà đón cái trường hợp mà ta trở nặng.
Trong thời gian qua, nhờ áp dụng mô hình kết hợp tư vấn điều trị F0 online và cấp cứu ngoại viện, hiện quận 8 không còn ca F0 nào tử vong tại nhà. Sáng kiến này xuất phát từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và đã được áp dụng ra quận 10, quận Bình Tân. Vậy thời gian vừa qua, nhóm đã điều trị cho các F0 tại nhà ra sao? Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Phước Truyền, trưởng khu hồi sức cấp cứu bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 8 số 1, người phụ trách đội cấp cứu ngoại viện. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 27 tháng 9. Chào bác sĩ Truyền ạ, được biết là mô hình này kết hợp ban đầu do các y bác sĩ tại Đại học Y Dược tự tổ chức thực hiện. Vậy ý tưởng khởi điểm về mô hình này xuất phát từ đâu ạ?
Cái lúc mà thành phố Hồ Chí Minh mình vô cái đợt dịch đợt 4 này thì cái người dân của mình khi người ta bị bệnh người ta gọi điện thoại đến những cái hotline mà nó trong cái tình trạng bận người ta không gọi được, xem một năm thì cũng không có đến đó người ta đưa đến bệnh viện được. Các bệnh viện thì cũng trong cái tình trạng quá tải thì các thầy cô của khoa y đã ví dụ Hồ Chí Minh nghĩ ra là bây giờ những cái trường hợp mà người ta bị F0 đó, thì thay vì là để người ta gọi điện thoại đến mà luôn luôn trong cái tình trạng mà quá tải vậy thì mình sẽ chủ động mình gọi điện thoại đến và mình thăm khám người ta mỗi ngày. Như các bạn biết là thì trong cái Covid thì 80% là người ta ở trạng thái nhẹ thì không có cần phải nhập viện. Từ cuối tháng 7 là mô hình này bắt đầu hoạt động. Đầu tiên thì mình hoạt động ở một cái phường của quận 10, rồi sau đó nhân rộng ra toàn bộ quận 10 và sau khoảng 2 tuần thấy cái hiệu quả rõ rệt tại quận 10. Mà lúc đó thì quận 8 là đang trong cái tình trạng nóng nhất của thành phố, số ca mắc mới mỗi ngày rất nhiều, cho nên là thành phố có đề nghị là đặc biệt triển khai thêm ở quận 8. Gần đây thì số lượng F0 tại quận 8 thì khoảng 3-150 ca một ngày thôi. Tỷ lệ tử vong trên cả địa bàn quận 8 nói chung là lúc trước đó thì có thể đến 10-20 ca mỗi ngày. Đặc biệt trong 10 ngày gần đây thì hầu như là không còn cái tử vong ở trong cộng đồng nữa. Và sau khi quận 8 cũng có kết quả thì vừa rồi thì mình có tiếp tục triển khai thêm ở quận Bình Tân.
Vâng, vậy điểm khác biệt của mô hình này so với những cách chăm sóc F0 tại nhà khác như thế nào ạ? Và điều gì mang lại những con số tích cực nhanh vừa nêu?
Hai cái chuyện khác chính, cái đầu tiên đó là mình điện thoại trực tiếp đến người ta và mình tư vấn, mình theo dõi mỗi ngày. Những cái trường hợp nặng thì mình có thể theo dõi nhiều hơn 2 lần mỗi ngày. Những cái bác sĩ mà thuộc đội 1 nhiều khi đó là phải thức nguyên đêm để mà canh những cái người thở mệt cần đến mình thì người ta sẽ gọi điện thoại. Và cái đặc biệt hơn nữa đó là có cái đội 2 của mình sẽ giúp xuống để mà mình đánh giá lại bệnh nhân. Tại một số cái trường hợp mà mình không có thể mà mình đánh giá qua điện thoại được thì sẽ được đội 2 đánh giá trực tiếp tại nhà của cái người F0 đó. Một cái trường hợp mà khi mà mình phát hiện ra F0 đó thì thường mình phải theo dõi là tầm khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Đặc biệt những cái trường hợp mà người ta có nhiều yếu tố nguy cơ mà mình trở nặng thì thời gian theo dõi có thể lâu hơn. Do đó mà cái công việc của đội 1 cũng rất là nhiều, có nghĩa là ngày đầu tiên mình nhận thì mình phải chia hết cái danh sách đó ra và mỗi ngày mình nhận thêm cái danh sách hoặc là người ta gọi điện thoại đến đó, thì mình lại tiếp tục mình chia những cái danh sách mới đó để mà mình gọi điện thoại đánh giá. Mỗi đội như vậy khoảng 5-6 người sẽ quản lý khoảng 50-60 cái trường hợp F0. Mình nhân ra thì khoảng hơn 7.000 F0 được theo dõi với đội 1.
Vâng ạ, đội mới hoạt động được gần 2 tháng nhưng mà hiện đã chăm sóc cho khoảng 7.000 F0 tại nhà. Không biết là thời điểm bắt đầu thì đội gồm có bao nhiêu bác sĩ và được thành lập ra sao ạ?
Lúc đầu thì mình chỉ có các giảng viên của khoa y học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh vẫn nhớ cái ngày hôm đó là các thầy cô có bên khoa y có gửi mail là cần các bác sĩ mà theo dõi F0 tại nhà. Thì ngay cái đêm đó họp training để mà mình tổ chức cái cách thức thực hiện. Thì khởi đầu thì mình làm ở một cái chung cư ở quận 10. Mỗi ngày thì mình đều ngồi lại để mình đánh giá. Và sau khoảng 2 tuần thì mình thấy cái hiệu quả là nó giảm hẳn cái số tử vong ở trong quận 10. Thì với cái mô hình của Đại học Y Dược đến quận 8 thì còn có 2 đội. Đội 1 thì bao gồm hơn 130 nhóm nhận cái danh sách F0 từ địa phương. Nhớ cái đợt đó thì nhận hơn 7.000 các trường hợp F0 sẽ chia ra. Mỗi nhóm thường có một bác sĩ và các sinh viên. Bác sĩ có thể là giảng viên hoặc là các bác sĩ sau đại học.
Có thể nói là trước mô hình này thì thành phố cũng đã có rất nhiều những đội chữa trị F0 tại nhà ở tự phát của những chung cư hay là khu phố, nhưng mà với quy mô khá là nhỏ. Vậy thì bằng cách nào mình có thể tiếp cận và hỗ trợ một lượng lớn bệnh nhân như vậy trong vòng chưa đầy 2 tháng ạ?
Ngay từ những cái ngày đầu tiên đó thì Đại học Y Dược đến với quận 8 gồm 2 đội. Đội 1 là gồm những bác sĩ và sinh viên sẽ ở tại nhà. Thì đội 1 sẽ nhận cái danh sách từ phường, từ quận. Cái danh sách đó là danh sách số 0, có thể là của ngày trước người ta đi test ra có kết quả dương tính thì người ta sẽ cung cấp cho mình cái danh sách đó kèm theo số điện thoại. Thì các bạn bên đội 1 sẽ gọi điện thoại đánh giá và theo dõi F0 mỗi ngày.
Vâng ạ, Vậy quy trình tiếp nhận bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân nó diễn ra như thế nào ạ? Như anh vừa nói thì đội tư vấn online sẽ tiếp nhận thông tin bệnh nhân từ phường, sau đó thì bằng cách nào mình có thể nắm bắt được tình trạng bệnh cụ thể của từng người và hướng dẫn họ tự chăm sóc tại nhà?
Khi mình gọi điện thoại đến thì mình sẽ hỏi người ta là người ta có sử dụng điện thoại thông minh không, có sử dụng Zalo, Viber để mà mình có thể quay video call để mà mình đánh giá cái tình trạng người bệnh được chính xác hơn. Cũng may mắn là mình được những cái kinh nghiệm từ lúc mà mình tham gia bên 10 đó. Thì lúc mà qua bên quận 8 đó thì các bạn bên đội 1 có kinh nghiệm hơn. Thì có nhiều cái cách khác nhau ngoài cái chuyện mà mình hỏi người ta trả lời. Thì mình còn theo dõi cái cách mà người ta trả lời nữa. Ví dụ như một cái người khỏe bình thường người ta có thể trả lời nguyên một câu. Còn những cái người mà thở mệt hơn, câu mà ta phải nhắc quãng rồi nói từng từ thì chứng tỏ cái tình trạng mà giảm oxy máu. Tuy nhiên có một số cái trường hợp khó khăn đó thì bị team 2 sẽ đến hỗ trợ, là mình sẽ đánh giá tại hiện trường thì đó nó sẽ chính xác được. Có một số cái trường hợp mà người ta không có sử dụng cái điện thoại thông minh đó thì mình sẽ gọi điện thoại thường cho người ta. Tuy nhiên cũng may mắn là những cái trường hợp đó thì không có nhiều. Những trường hợp đó thì sẽ khó hơn cho cái đội 1, mình có thể hướng dẫn người ta đi cách ly tập trung thì sẽ được các bác sĩ sẽ đánh giá trong các khu cách ly tập trung.
Vậy còn công việc với đội cấp cứu ngoại viện thì sao ạ? Không biết là đội 2 trong suốt 2 tháng qua đã hoạt động như thế nào?
Khi mà người ta có dấu hiệu bất thường, có thể là có tình trạng thở mệt hoặc là oxy máu giảm, những trường hợp mà ta có thể dò oxy máu tại nhà được, người ta sẽ báo cho đội 2. Thì khi đó thì đội 2 sẽ gọi điện thoại xác minh, đồng thời là chạy xe cấp cứu đến nhà bệnh nhân để khám lại, chẩn đoán và điều trị. Cái trường hợp mà người ta chưa cần phải nhập viện thì mình sẽ cho thuốc để người ta tiếp tục uống thuốc trong những ngày tiếp theo. Cái trường hợp mà người ta có chỉ định nhập viện thì mình sẽ đưa về khoa cấp cứu để mình điều trị tại khoa cấp cứu. Những cái trường hợp mà nặng hơn thì mình sẽ liên hệ tuyến trên để tiếp tục chuyển lên các tuyến tầng cao hơn để người ta tiếp tục được điều trị.
Vâng, đội 2 với nhiệm vụ cấp cứu tại nhà chắc hẳn là sẽ có áp lực hơn, vì khi mà bệnh nhân chuyển sang nhóm này thì họ đã rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi. Vậy trong quá trình điều trị ngoại viện thì mình sẽ gặp những khó khăn gì ạ?
Trong cái mô hình này là chắc chắn là mình, những cái trường hợp người ta diễn biến nặng là mình sẽ đi bằng xe cấp cứu đến tận nhà, kèm theo là oxy và cấp cứu cần thiết. Cho nên cái việc mà liên kết giữa đội 1 và đội 2 rất là quan trọng, đặc biệt là bên quận 8 thì nó bị những cái trường hợp này nó nhiều hơn quận 10, tại vì cái điều kiện kinh tế bên quận 8 này cũng khó khăn hơn. Những cái trường hợp ta ở nhỏ hay nhà chung cư có cần thì lúc đó thì tôi phải chuẩn bị. Có cái trường hợp là những cái người ta ở tầng 2 tầng 3, lúc đó mình phải cần thêm những cái bạn tình nguyện viên để mà có thể phát oxy lên đến tận nơi quận 8, hoặc là phải hỗ trợ để mà vận chuyển bệnh nhân từ cái lầu trên của chung cư xuống, hoặc là những cái chỗ mà hẻm nhỏ mà xe cứu thương không có thể đến tận nhà được đó, thì lúc đó là phải vác chạy bộ đó. Thực sự có những hôm là mấy bạn về là mệt lử luôn á, người thì thắt người là ướt sũng mồ hôi, một phần là do thiên bệnh nhân, tại vì đặc biệt những cái trường hợp mà người ta dư cân tăng béo phì đó thì người ta lại dễ bị trở nặng hơn. Cho nên là có những cái trường hợp mà phải vác những cái người mà béo phì dư cân đó thì các bạn cũng rất là vất vả. Lúc mới qua bên quận 8 cái xe cấp cứu đó, lúc đó thì cũng khó khăn để mà điều xe, nhiều khi có tin một báo một lúc 2-3 ca, thì đó mình phải ưu tiên những cái ca nặng hơn thì mình đi trước, còn những ca kia thì mình gọi điện thoại mình hướng dẫn người ta cái cách mà điều trị tại nhà, cái cách thở làm sao để mà nó cải thiện cái oxy, sau đó mình sắp xếp mình đến sau. Nói chung là cái công việc cũng rất là căng thẳng, nhưng mà dần dần khi mình làm một thời gian, lúc mà kết hợp với cái đội 1, đội 2 với lại cái y tế địa phương nó ổn định thì nó vô nguồn rồi, và thì tình hình nó mới ổn hơn, thì lúc mới giảm được cái tỷ lệ tử vong ở cộng đồng. Có những cái trường hợp mà người ta đưa được cộng đồng lên không có qua cái danh sách theo dõi của mình ở nhà, người ta không có theo dõi mấy ngày trước, mà người ta chờ tới lúc mà khi mà nặng quá thì người ta tự kêu taxi hoặc là tự người nhà người ta chở xe máy đến bệnh viện. Thì khi người ta đến như vậy thì chắc chắn mình phải nhận thôi, tại vì lúc đó oxy máu người ta bị giảm rồi. Thì có những trường hợp mà nó nặng, nó quá khả năng mình điều trị thì mình phải hồi sức, phải chuyển tuyến làm trong cái tình trạng rất là gấp.
Vâng, được biết anh là bác sĩ thuộc nhóm 2, cấp cứu bệnh nhân. Với những khó khăn và khối lượng công việc như anh vừa miêu tả thì không biết là một ngày của anh diễn ra như thế nào ạ?
Mỗi ngày anh đến bệnh viện tầm khoảng 6 giờ rưỡi sáng thì nghe tour trực đêm bàn giao về các trường hợp mà bệnh nhân còn nằm lại trong khu cấp cứu. Rồi sau đó thì thảo luận với các bạn tuần này về điều trị các trường hợp bệnh nhân nặng, rồi cùng các bạn liên hệ chuyển tuyến những cái trường hợp mà quá khả năng điều trị. Những cái trường hợp mà ổn hơn thì chỉ chuyển vào khu điều trị bên trong. Nhớ nhất là những cái lúc mà quận 8 vào đỉnh dịch, mỗi ngày thì chủ bệnh viện anh có thể nhận từ 30 đến 40 ca nặng. Khu cấp cứu thì thường trong cái tình trạng quá tải, mặc dù cơ số giường thì mình có 20 giường thôi, nhưng mà có nhiều lúc phải nhận tới 23, 24 bệnh. Thì những bệnh nhân kia là phải nằm ăn ca hoặc là ngồi xe lăn để mà chờ mình xếp giường. Mình cũng cố gắng để mà sắp xếp giường cho bệnh nhân nặng. Mình tích cực điều trị, liên hệ chuyển trên, chuyển tuyến trên để mà trống giường. Tại vì mình vẫn phải nhận bệnh từ cộng đồng từ tuyến 1 chuyển qua. Thường thì bệnh ổn thì anh mới về. Có khi thì 7 giờ, có khi thì 8 giờ, có bữa trễ hơn, có nhiều bữa thì đang ở khách sạn mà người ta gọi thì cũng chạy qua. 12 giờ đêm cũng phải chạy qua để mình xử lý những cái trường hợp mà cần gấp.
Vậy với cá nhân anh, thời gian qua có trường hợp mà F0 nào mà anh đã trợ giúp khiến anh khó quên nhất không ạ?
Có nhiều cái trường hợp mà để lại cho mình cái ấn tượng. Có trường hợp là cái bác gái 77 tuổi rồi, thì khi mà xét nghiệm ra dương tính rồi bà con có bệnh nền là có tăng huyết áp và có bệnh khớp nữa, thì tim một biết là bác mà nằm trong những cái nhóm mà có cơ đó, cho nên nó là cũng theo dõi sát mỗi ngày. Khi mà cái tình trạng diễn tiến qua ngày thứ 7 bộ mặt thở mệt, bên đội 1 có tư vấn cho bác nhập viện, nhưng mà giống như lúc đó cái thông tin của người dân mình, người ta nghe vô bệnh viện tử vong rồi này kia thì người ta cũng sợ, nhưng mà lúc đầu thì bác không có chịu nhập viện, và sau đó thì bên đội 1 là phải tư vấn rất là nhiều lần thì sau đó bác mới chịu nhập viện. Đó cũng là những cái khó khăn khi mà cái người dân mình, người ta không được tiếp cận cái thông tin chính thống. Một trường hợp khác nữa thì là cái trường hợp đó, thì cái bác trai đó nhập viện xong rồi vô bệnh viện dã chiến, rồi cái ngày hôm sau là vợ của cái bác đó phát hiện ra cũng dương tính. Cái người con trai đó là chạy xe máy và chở lên trên bệnh viện luôn, không có báo qua tim một, cũng không có báo qua cái bên địa phương. Cái trường hợp đó cũng mới xảy ra cách đây khoảng hơn 2 ngày đó. Mình tới mình hỏi ủa sao biết mà tự động chạy lên đây, cái bạn nam đó trả lời đó là ba em tối hôm trước nhập viện cho nên hôm nay em đưa mẹ em lên luôn. Khi mà ta có cái niềm tin rồi đó, thì người ta sẽ tự động, người ta sẽ tìm đến mình. Thì sau một hồi đánh giá thì cũng cho cái bác gái là mẹ của bạn đó vô, cho bác gái ở trong phòng luôn.
Vâng, vậy theo bác sĩ thì yếu tố then chốt nào giúp cho mô hình này đạt được kết quả tích cực như thời gian vừa qua?
Để cái mô hình này nó vận hành thành công đó, cần sự phối hợp của ba phía. Thứ nhất là của cái đội 1, cái thứ hai là của đội 2, và thứ ba đó là cái của địa phương. Địa phương phải cung cấp cái danh sách đầy đủ và cái thông tin nó chính xác đó, thì đội 1 mới có thể gọi điện thoại đánh giá và theo dõi mỗi ngày được. Đội 2 là phải luôn luôn cơ động, phải luôn luôn có đầy đủ cái xe cấp cứu để mà có thể đến hiện trường để mà đón cái trường hợp mà ta trở nặng. Giai đoạn sau này thì khi cái số lượng xe cấp cứu của bên 1 gặp nhiều hơn là có ở phường, thì ở phường sẽ vận chuyển cái người F0 đó đến cái chỗ đội 2 của mình. Để mà hoạt động của ba cái đội nó suôn sẻ thì cần phải họp rút kinh nghiệm thường xuyên. Ví dụ như sau khi mình làm có những cái mắc gì đó thì các đội phải ngồi lại với nhau trên tinh thần tin tưởng, trên tinh thần chính đó là giảm cái tỷ lệ tử vong trong cộng đồng. Từ lúc này khi cái mô hình triển khai thì cứ sau mỗi cái ngày thì mình sẽ họp lại và đánh giá những cái mà mình làm được, những cái mình làm chưa được, và mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thì khi mà bắt đầu mình quen dần thì một tuần mình họp một lần để các anh chị lớn có thể chia sẻ những kinh nghiệm cho những cái bạn nhỏ hơn mới vô sau. Còn đối với cái đội 2 thì may mắn là trong cái đội mình là toàn bộ các bác sĩ nội trú, là những cái bác sĩ mà đã tốt nghiệp rồi và người ta đã thực hành trong cái bệnh viện lớn rồi, và người ta cũng là cái lực lượng tinh nhuệ của bên khoa y đại học y dược, cho nên cái việc mà các bạn chăm sóc điều trị bệnh nhân thì rất là chắc tay. Và nếu mấy bạn cũng luôn luôn mà mình cập nhật cái kiến thức mới nhất, tại vì các bạn biết cái kiến thức mà về COVID thì nó thay đổi mỗi ngày.
Cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa các bạn thính giả, đánh giá về mô hình kết hợp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói, nhóm đã hỗ trợ F0 kịp thời và đề nghị các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh cần nhân rộng mô hình này. Hiện số ca nặng và tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm, nguyên nhân được cho là các tổ điều trị COVID tại nhà phát huy hiệu quả. Hiện số F0 đang cách ly điều trị tại nhà của Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 90.000. Thông tin vừa rồi đã khép lại VN Express hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.